南无本师天迦牟尼佛，南无本师天迦牟尼佛，南无本师天迦牟尼佛。
Xin mời quý vị nghe cái phần ngũ đồn sử là năm cái yếu tố tâm lý rất là sâu ở trung tâm của chúng ta, và nó sai khiến cho chúng ta đau khổ. Có nghĩa là năm cái yếu tố tâm lý này nó có một cái khả năng rất là lớn, nó đánh loại tất cả những cái hạnh phúc, cái thương yêu, cái đời sống tốt đẹp của chúng ta mà chúng ta đôi lúc cũng có hay biết. Chúng ta chỉ nhận định một cách hời hợt hoặc là thiếu quán chiếu, cho nên không thấy cái khổ đau do ai đem đến cho chúng ta. Và bây giờ chúng ta mới thật sự thấy những cái khổ đau và những cái hạnh phúc của chúng ta không có mặt. Cái khổ đau có mặt mà hạnh phúc thì xa lánh chúng ta, là do năm cái anh chàng và được gọi cái tên chung của gia đình nó, gọi là ngũ đồn sử. Ngũ là năm, đồn là nó rất là rất là mờ ám, rất là khắc nghiệt, và nó có một cái khả năng sai sử, nó tàn phá về đời sống tốt lành cá nhân của chúng ta, nó tàn phá người yêu của chúng ta, người thân của chúng ta, nó tàn phá gia đình và cộng đồng sinh hoạt xã hội của chúng ta. Là chính năm cái người mà cái tên được kê khai ở trên đó. Thành ra mình nhìn thấy mặt mũi của năm cái anh chàng này á, để mình cảnh giác, đề phòng. Và nếu quý vị thấy ở đâu á, thì báo tin cho nhau nghe, cho nhau biết. Đừng có để nó âm thầm, nó tàn phá cái đời sống hạnh phúc của chúng ta. Đừng có vô tình hay cố ý để nó mang đến những cái khổ đau cùng cực cho chúng ta. Cái tên của nó chúng ta có khi biết nhưng mà không thấy mặt. Đó là tham, đó là sân, đó là si, đó là kiêu mạn, và đó là nghi. Thì chúng ta thấy mỗi cái tên như vậy á, được vẽ ra một cái hình dạng bằng hai cái câu mà quý vị thấy đó. Tham á, lấy vào mấy cũng chẳng vừa, bỏ ra tiếc rẻ, chẳng ưa chút nào. Vì vậy cho nên khi mình mà nhắm mắt tắt thở khó giải thoát lắm, vì mang nặng quá đi, không có bỏ. Bỏ lại tài sản như trung tâm của mình đầy những cái sự ước ao và tham muốn, thành ra người đấy không bao giờ được giải thoát sau khi chết. Nhưng mà trong hiện tại cũng khó mà an lạc, vì lúc nào cũng không có thấy đủ, không vừa là không thấy đủ ha. Thành ra đâu có đi nghe pháp được, đâu có ngồi thiền được, đâu có giữ khóa tu được, lúc nào cũng thấy thiếu thì giờ, không có thì giờ. Thì giờ thấy nó qua nhanh quá, mấy mình thấy không có vừa. Nhưng mà không phải thiếu thì giờ, mà thiếu ý thức và thiếu gây tác động cái con đường tinh thần, thiếu cái ý thức gây tác động về sự quán chiếu và trau dồi đời sống nội tâm. Cho thì giờ biết mấy mà đủ, biết mấy mà thiếu. Thì chữ tham ở trong kinh điển nó ghi lại thì nói tham tài là tiền, tham sắc, tham danh, tham thực, ăn, thủy, ngủ. Tài, sắc, danh, thực, thủy là nói cái tên, gọi chung thôi. Nhưng mà mình sẽ phân tích rõ những vấn đề này. Lấy vào mấy cũng chẳng vừa, bỏ ra tiếc rẻ, chẳng ưa chút nào. Thành ra mình được gọi thì giờ là vàng ngọc. Và các cô, các thầy cũng bị ảnh hưởng cái này. Cho nên khi nào mà viết thơ mời á, xin quý đạo hữu hoan hỷ bỏ cái thì giờ vàng ngọc để quang lâm đến chùa Đức Viên dự lễ. Thấy không? Bởi vì thấy quý vị không có thì giờ, cho nên các cô, các thầy phải nói rằng cái thì giờ của quý vị là quý lắm, vàng ngọc. Nhưng mà nếu mình biết sử dụng thì giờ đó, thì giờ nó quý hơn vàng ngọc. Nếu biết trở về với cái nội tâm, cái đời sống lương hảo của mình. Chữ sân á, thì được vẽ lên một cái chút về cái mặt của nó thôi, cho mình không thể nói hết toàn bộ phần của nó. Nhiều năm tạo tác hành lành, một cơn sân hành tan tành gió mây. Câu này thấm thía lắm nếu mà suy nghĩ kỹ. Nhiều khi thương nhau, vợ chồng ăn ở với nhau hạnh phúc lắm, cho nhau đủ thứ hết, nhưng mà khi nổi giận lên rồi không ai xuống nước hết, không ai dạy hòa hết, cuối cùng bỏ nhau, rồi chia gia tài, chia con cái, nhưng mà rốt cuộc á, không có ai có hạnh phúc hết, nó mất hết, chỉ cơn giận và xíu suy nghĩ, thiếu xuống nước thôi, và mất hết. Cho nên mình nhiều khi mình tưởng hạnh phúc nó vững chãi lắm, nhưng mà không. Nếu mà cái người nào muốn có gia đình, muốn có hạnh phúc đời sống hôn nhân mà không khử trừ được cái cơn giận đó thì nguy lắm. Nghĩa là cái đời sống của mình lúc nào cũng có những cái ngọn lửa, nó sẽ đốt cháy và sắp đốt cháy. Tạo tác bao nhiêu cái điều tốt đẹp, rất là nhiều năm, rất là nhiều tháng, trải qua nhiều công trình, nhưng mà khởi lên một cơn giận mà không cầm lòng được á, là bỏ hết. Và khi giận á, thì cái máu tham á, nó mất đi không còn nữa. Cho nên lúc đó mình bỏ rất là dễ. Nhưng mà sau khi bỏ rồi á, thì mới ra hối tiếc. Và chính hối tiếc đó là cái đau khổ nhất của con người, đau khổ nhất của kiếp sống nhân sinh. Thì khi bỏ rồi bỏ luôn á, thì gọi là giải thoát. Nhưng khi bỏ rồi thì hành, gọi là hối hận. Và hối hận thì chuyển được rồi. Nhiều năm tạo tác hành lành, một cơn sân hành tan tành gió mây. Chỉ hai câu thôi nhưng mà có thể ghi nằm lòng để dễ kiểm chứng, để dễ nhận diện cái tánh si, tánh sân của mình, cái tâm lý về sân nhuế. Cái thứ ba đó, si, chữ si gọi là không biết. Khi mà sân nhuế khởi lên, khi mà lòng tham khởi lên thì không có thấy được sự thật, không thấy được lẽ phải, và không thấy được xa hơn cái sự thật và lẽ phải. Sự thật là lẽ phải có thể mình thấy được, nhưng thấy rất gần, nhưng mà không thấy xa, không thấy nhân quả của nó, và không thấy cái tương lai, cái kết quả phù phang của nó. Và chính vì không thấy xa, không thấy thật rõ cái chân tướng của nó, cho nên gọi là không có biết. Không có biết thì gọi là si, tiếng Mỹ gọi là ignorance. Tham, chữ tham nhưng mà tham sâu, tham mà không có thấy đường, nó còn mang cái tính chất không có thấy, cho nên ta thường dịch cái chữ gọi là blind desires, tham một cách mù quáng đó. Còn sân thì gọi là hatred, anger. Chữ hatred nó đối với compassion. Còn chữ ignorance nó nặng lắm. Ignorance có nghĩa là không thấy được những cái lý vô thường, không thấy rõ được những cái lý sự sống của mình là do nhân duyên tạo tác mà sinh, và không thấy được á cái cuộc sống của mình nó vốn nó không có cái tự ngã của thân, không có cái tự ngã của tâm, và không có một cái tự ngã của sự thật các pháp, nhưng mà mình cứ đắm chấp vào cái chi thấy không có thật, vì vậy mình khó buông bỏ do cái không có thấy, có nghĩa là không có trí tuệ. Mà không có trí tuệ thì được gọi là ignorance hay được gọi là si mê. Mà chữ này ở trong kinh điển thường nhắc lắm, đối với si mê thì gọi là trí tuệ. Khổ đau vì mắt mù lòa, đau bằng mê muội, vui đùa biển sâu. Cái người mà mắt mù mình thấy được khổ rồi phải không? Đâu có đi được, và đi nhờ người dắt hay là đi cũng lo lắng và không có thấy, không có thấy được ánh sáng, không thấy được người thân, không thấy được bất cứ cái màu sắc nào. Mà còn gì đau khổ hơn, người thân còn đó mà mình không thể nhìn được mặt mũi của họ, không sờ mó được vào họ qua cái ánh sáng. Và còn gì khổ hơn khi màu sắc của vạn vật mình không có chiêm ngưỡng được. Cái khổ đau đó khổ đau rất là lớn. Nhưng mà so với cái khổ đau á, không có biết đường hướng để trở về cái đời sống trong sạch cao cả của nội tâm, không biết cái con đường lương thiện để xây dựng và bồi đắp, không biết cái con đường thiền quán để trở về với cái trí tuệ muôn thuở của mình, thì chính cái người đó mới là cái người khổ. Đức Phật cũng có ví dụ trong kinh Pháp Cả Cú, nói rằng cái con lực đà mà nó chở nặng ở trên bãi sa mạc á, vừa khát nước vừa chở nặng, nhưng mà cái khổ đó không bằng cái khổ của người vô minh, không có trí tuệ. Khổ đau vì mắt mù lòa, đau bằng mê muội, vui đùa biển sâu. Biển sâu là biển sinh tử, biển sâu là biển trần, biển đời. Cuộc sống của mình đứng ở đây là cái biển, thành ra bị sóng dập gió dồi hoài. Nay thì vui, mai buồn, nay thì thấy mới sương chút, mai khổ. Gọi là cái làn sóng nó tới tấp bất cứ lúc nào, thành ra mình đứng ở trên cái dòng sóng của trần gian. Cái mặt mũi của anh chàng thứ tư đó, màn, nó gọi là kiêu màn đó, hay là ngạ màn. Trong chữ màn đó có cái ti liệt màn. Cái kiêu màn đó là thấy cái gì mình cũng hơn người hết, không có thua ai hết. Nhưng mà ti liệt màn đó là thấy mình không bằng ai, cho nên muốn tự tử cho nó rồi. Ti liệt màn là thấy mình không có xứng đáng, không có bằng ai, cho nên lúc nào cũng mặc cảm, lúc nào cũng thấy thua thiệt. Thì cái mà ngạ màn đó cũng không có tốt lành gì, bởi vì mình khó mà tiến thân được, khó mà học hỏi được cái hay cái đẹp. Lúc nào mình cũng tự hào, biết hơn người, giỏi hơn người, thành ra không chịu khó nghiên cứu, học tập và lắng nghe. Còn cái tí liệt màng thì cái người đó mất hết niềm tin, mất hết hy vọng, mất hết cái ý niệm về đời sống hiện tại, tương lai, thành ra người này không muốn sống nữa. Cho nên họ chấm dứt cái đời sống ở trong những cái hành động hết sức là tội, hết sức là đau khổ. Trí đức chẳng được trao dồi, sân lòng kiêu màn, luân hồi khó ra. Vì cái người mà kiêu màn nó thấy không có đi tìm lẽ thật, không đi tìm chân lý. Đức Phật có ra đời đi nữa thì mình cũng chẳng muốn gặp, chẳng muốn nghe. Mình là trên hết, mình là trước hết rồi. Cho nên cái người này dễ say đắm và dễ bị luân hồi sinh tử hơn bất cứ người nào. Cái người tham, người sân, người si, nhưng mà đến một lúc nào đó họ tỉnh ngộ, họ còn tu được. Nhưng mà cái người mà ngạ màn lúc nào thấy mình là độc tôn rồi, thì người này là càng nguy hiểm lắm. Trí đức chẳng được trao dồi, sân lòng kiêu màn, luân hồi khó ra. Và cái thứ năm đó, Cái tâm lý thứ năm đó là nghi ngờ. Nghi ngờ nghi rằng kinh sách Đức Phật nói chưa chắc là đúng. Nghi cái lý thuyết luân hồi ấy, không biết có hay không. Nghi về nhân quả tạo phước á, thì nghi là không có kết quả tốt. Làm tội á, thì nghi không có kết quả xấu. Và cái gần hơn á, thì sống với nhau mà nghi ngờ, không có tin cậy nhau. Vợ không tin chồng, chồng không tin vào, cha con không tin lẫn nhau, anh em không có tin lẫn nhau. Thành ra cái nghi ngờ đó nó làm cho cái khổ nhỏ đến cái khổ lớn. Và nghi ngờ là một trong những cái khổ lớn của đời sống hiện tại của chúng ta. Nghi ngờ kết dệt nghiệp trần, đường lành khó tiến, muôn phần khổ đau. Nghi ngờ kết dệt nghiệp trần đó, là cái nghiệp xấu đó. Nghiệp trần là gọi là nghiệp trần gian đó. Càng nghi ngờ bao nhiêu thì càng tạo thêm cái nghiệp xấu của trần gian bấy nhiêu. Và càng nghi ngờ đó thì mình không có cơ hội để tiến hóa nữa. Xa đó thì không có tin tưởng vào cái lời dạy của Đức Giác Ngộ để tu học, không có tin tưởng vào lời Phật dạy. Mà gần đó thì cuộc đời mình là một cái hải đảo cô đơn, có cái người thân bên cạnh đó, lúc nào cũng sợ sệt, lúc nào cũng không có tin tưởng, và lúc nào cũng nghĩ rằng họ sẽ phản bội mình, và lúc nào cũng nghĩ rằng họ sẽ bỏ mình mà đi. Cái chuyện đó là một cái chuyện rất là đau khổ. Thà rằng không có thì hơn. Bây giờ có mà mình không có tin tưởng gì được hết á, không biết giao phó cho ai. Còn một sự nghiệp tạo ra đó, và giấy tờ cầm trong tay mà mình thì biết bực sĩ cho biết rằng là 2 tháng sau chết rồi, nhưng mình không biết trao cho người nào. Vợ cũng tin được, con cũng tin được, anh em cũng tin được, thầy cũng tin luôn. Nhưng mà muốn đem làm cái việc từ thiện á, thì cái tâm gọi là không cởi mở, không có rộng lượng, thành ra cũng không muốn bố thí từ thiện gì hết. Và cứ nắm cái tài sản đó ở trong tay, việc ôm đi một cái mớ gọi là tham muốn, và nhắm mắt tắt thở. Và cuối cùng người sống họ cũng rất là khó tính, bởi vì không có di chúc gì hết, không có di chúc thơ gì hết. Thì khi đó họ họp nhau bàn cãi, cho nên sinh ra một cái cuộc gọi là phân tranh giữa anh em, vì người chết không có nhắc nhở gì cả. Thành ra đây là 5 cái hình tướng mà mình khó thấy được. Khi có thấy được á thì mình thấy những cái chiều thô của nó mà thôi. Ví dụ khi tham á, thì mình cắp của thì bị bắt bộ tù, thì mình thấy cái tướng thô của nó mà thôi. Khi sân á, thì mặt mũi mình nó méo xèo không có đẹp, mình thấy tướng thô nó mà thôi. Khi si mình không có biết, mà mình nói những câu không có đúng với luân lý đạo đức, hay là không đúng với lẽ phải, thành ra ta cũng tranh chấp nhau mà thôi. Nhưng mà cái đó, cái mặt thô tướng của nó, cái kiêu mạn, nhiều khi mình cũng nói ra những cái lời tự thị tự đắc ấy, thì cũng thô tướng mà thôi. Và cái nghi ngờ, có những người nghi mà không dám nói, bởi vì nói ra sợ người kia buồn và không có chứng cớ, thì mình anh nói làm sao, cho nên nghi để trong tâm thôi, cho nên không nói ra. Những cái nghi ngờ đó mới là khổ. Thành ra cái hình tướng mà phát biểu rất thô, tháo ra ngoài ấy, tuy thấy nó tháo động, nhưng mà còn dễ chữa, còn có cái cơ hội để nói năng, để đối biện, để phân tích và để chạy thuốc chạy thầy mà chữa trị. Còn cái tham sân si màn và nghi đó mà nó chìm ở trong đó, nó ngầm đó, khó chữa hơn bệnh ung thư nữa. Bởi vì bệnh ung thư có thể nó tàn phá thân thể trong một đời mà thôi. Còn cái tâm lý tham sân si mà nặng nề của nó kéo luôn nhiều đời và nhiều kiếp, kiếp này và kiếp sau, kiếp sau và kiếp sau nữa, và cứ như vậy mà quanh quẩn ở trong vòng luân hồi lục đạo, gọi là quanh quẩn trong 6 nẻo người, trời, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, cứ quanh quẩn như vậy mà không bao giờ ra khỏi. Bởi vì 5 cái yếu tố tâm lý rất là nguy hại mà trong chúng ta người nào cũng đừng ôm ấp nó hết, người nào cũng có hết. Thành ra mình biết rằng mình đương ôm giặc để mà ngủ, mình đương cho giặc ăn no để rồi nó sẽ đánh phá mình, và mình đương tiếp tay cho giặc để tàn phá hạnh phúc và những cái sinh hoạt vốn rất là tốt lành hiện có của chúng ta. Và chúng ta đừng nuôi dưỡng những cái tên gọi là đạo tặc. Đạo tặc có nghĩa là nó ăn cắp hạnh phúc của mình, nó sẵn sàng tàn phá hạnh phúc của mình bất cứ giây phút nào. Và thấy được nó đó thì mình phát khởi được một cái quan điểm rất là rõ, thì cái khổ đau của mình vốn không phải vợ mình tạo ra, không phải cha mình tạo ra, không phải ông bà mình tạo ra, không phải người thân mình tạo ra, mà vốn cái yếu tố tâm lý ở trong người chúng ta không có trừ khử, không có tôi luyện, không có làm cho nó trở nên đàng hoàng và trong sạch. Cho nên chính cái đó tàn phá khổ đau của chúng ta là cái quan điểm chính, cái nguyên nhân chính. Và thấy được điểm này cho nên mình không có thù hận, không có ghét cái người thân và cái người mà mình nói người đó gây cho mình khổ, không có ghét họ. Vì khi mà tìm ra được cái lý lẽ, tìm ra được cái sự thật rồi á, thì tự nhiên cái sân hận, cái nghi ngờ, cái thù oán tự nhiên là rơi rộng. Cho nên cái yếu tố thứ nhất á, nó đưa lại một cái tình hiểu biết và thông cảm giữa người và người. Mà người đó thứ nhất á, là người thân của chúng ta, ruột thịt của chúng ta, thì tự nhiên là mình không có thù oán. Thì được chừng này thôi thì mình hạnh phúc rồi, thì mình mới tu mà thấy được kết quả rồi ha, mới thấy rõ cái mặt mũi. Kẻ thù ta không phải là người, giết người đi ta ở với ai ha? Thì thành ra kẻ thù của mình đó mấy anh chàng này à. Cho nên thầy có làm mấy cái câu mà quý vị thường nghe đó: đừng hờn oan kết thêm nghịch duyên, lấy thương yêu xoa sạch hận thù, thắp lên nụ cười hiền trong sáng, đem nguồn sáng xây nên tình người, tình không bến lấy chi mà vương, đường đi tới vườn cao tình thương, ngày vui tới thế gian đổi mới, đời huyền hóa sớm tu đi đừng chờ. Chào chào một tay sao. Có cái chữ tôi gọi là nghi tình. Nghi tình, chữ nghi tình này á, không phải là nghi ngờ, mà nghi tình này á, là như một cái đề mục thiền quán. Có nghĩa là mình không có dễ vui mà chấp nhận cái sở đắc của mình ở trong cái vòng tâm, vòng niệm đó. Cho nên chữ nghi tình này mới là hay. Chữ nghi tình này không phải là cái sự nghi ngờ đó. Nghi tình là ví dụ như mình mới ngồi thiền, người ta cho mình câu bùa câu chú gì, mới ngồi bịt tai rồi bịt mắt gì, mới ngồi lâm dâm vài bữa đó, thì thấy Phật hiện. Và khi bóng dáng Phật hiện là mình chụp cái là mình đã thấy Phật rồi. Nhưng mà cái người thiền quán và có cái sự tu học quán chiếu sâu sắc đó, thì thấy đó là vọng tưởng mà thôi, vọng niệm mà thôi, đó không phải là Phật đó. Vì hàng ngày mình có Phật, có tượng Phật, có niệm Phật, cho nên tối mình chiêm bao thấy Phật, thì cái Phật đó do ở nơi cái tượng niệm của mình mà thôi. Tuy cũng đẹp, thấy Phật là hơn thấy ma, phải không? Nhưng mà hôm nào mình học thiền mình nói sâu hơn. Bây giờ thầy chỉ nói chút thôi để mình đi vào đề bài của mình. Thành ra cái vấn đề mà gọi là khi thấy cái nghi tình này đưa đến cái câu mà rốt ráo mà mạnh nhất: phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma, thấy Phật thì giết Phật, thấy ma thì giết ma. Thì cái Phật và ma này đều là vọng niệm hết. Cho nên cái giết này không phải là giết Đức Phật Thích Ca đâu,
không phải giết tự tánh thanh tịnh. Tự tánh thanh tịnh làm sao mà giết được, mà chính là phải đoạn trừ cái vọng niệm. Dù thấy Phật hay thấy ma cũng đều là vọng niệm hết, chắc không có, đó là chân Phật. Thành ra cái chữ nghi tình này á, khi nào mình học thiền thì mình nói sâu hơn một chút á. Bây giờ đây mình nói những yếu tố thông thường, và đây mình đương học cái giáo lý thực dụng để mà quán chiếu ở trong đời sống gia đình và đưa đến cái hạnh phúc tương đối của chúng ta. Còn khi mà chúng ta tu đến một cái chỗ rốt ráo thì chúng ta nói một cái khía cạnh sâu hơn và nó tế nhị hơn về cái phương pháp quán chiếu có tính cách tâm lý học trị liệu này. Thành ra mình nghe từng cái đề mục, cái nào nó phân biệt cái đấy, để rồi mình từ từ mình đi sâu vào nhé. Thì tham sân si màn và nghi thì được gọi là ngũ đồn sử, năm cái tai chướng, năm cái yếu tố tâm lý, năm cái điều kiện mà nó đủ cái khả năng nó đưa mình về địa ngục, nó đưa về ngạ quỷ, nó đưa về súc sinh, nó đưa về Atula. Địa ngục là chỉ cho cái chỗ mà tối tăm, không có ánh sáng, không có ánh sáng sự thật, không có ánh sáng chân lý, không có ánh sáng mặt trời. Ngạ quỷ chỉ cho cái nơi nghèo đói, thiếu ăn uống, không có đủ cái chất để dinh dưỡng cơ thể, cho nên con người chết á vì bệnh tật, vì tàn phá thân thể, bởi không có đủ cái chất dinh dưỡng. Và súc sinh là chỉ cho những cái loài mà thường bị loài người tàn sát, vốn nó không có khả năng để biểu lộ những cái đức tính của nó, và chính nó không có khả năng để bảo vệ cho chính nó. Cho nên một cái loài gọi là thù đồng, sống chỉ thù đồng mà thôi. Vì vậy cho nên khi mình nuôi súc vật, mình giết hại là nó thụ động. Nó nhiều khi nó biết chết nhưng mà nó không biết làm sao hết. Còn mình biết sắp chết, mình còn đi chỉ thầy chỉ thuốc, biết sắp chết thì mình ráng mà tu nhanh nhanh chút. Còn nó không có khả năng gì hết, nó thụ động hoàn toàn, gọi là súc sinh. Thành ra đó là ba con đường gọi là ác đạo. Ác đạo là ba cái loài, ba cái thế giới mà không có một cái giây phút nào vui vẻ và hạnh phúc hết. Bây giờ thông thường ở trong cái phương pháp gọi là tu tập đó, thì mình muốn trừ được tham đó, cũng phải dùng thiền quán để mà ứng dụng vào ở trong cái pháp diệt tham. Chắc không thể nói hoặc là nghe. Thiền quán là thấy rằng cái lòng tham muốn của mình hàng ngày, mình quán xét coi thử nó có quá đáng hay không. Chắc chắn chúng ta phải ăn, phải mặc, phải ở, phải lo những nhu cầu đời sống tiện nghi, không ai chối cãi cái điều đó. Nhưng mà cứ ngồi quán chiếu cái tham muốn của mình trong ngày đi, nó quá đáng hay không, nó có quá vì cái chuyện ăn mặc, cái chuyện thân thể mà quên đi cái đời sống thương yêu và trau dồi nội tâm hay không. Phải quán xét như vậy, và cứ quán xét như vậy bằng cái kiểm điểm hàng ngày của chúng ta. Chẳng hạn nhiều khi mình làm việc và mình lo cho vợ con nhiều quá đi, mà cả hơn một tháng trời rồi chưa có một cái long distance để gọi thăm mẹ hay thăm ba. Ba mẹ trong khi đã còn sống ở nơi tiểu bang cũng gần chứ không có xa, nhưng mà 4 tuần lễ rồi mà chưa được nghe tiếng của bà nói, và mình chưa gọi điện thoại để thăm bà, hỏi bà coi thử tiền của phe là đủ không, có thiếu thốn cái gì không, có đi nhà thương check up để khỏi bệnh không, vân vân. Mình là đứa con hiếu, nhưng mà suốt 1 tuần lễ đã không rồi, 2 tuần lễ đã không, 3 tuần lễ đã không, 4 tuần lễ đã không, thì quả tình là mình quá tham cái thời giờ của mình, và quá tham cái thân của mình và lo sự nghiệp mình, mà một cái tình thương duy nhất đó là bà mẹ già mà mình cũng không có gọi điện thoại. Thì xét lại như vậy cho nên mình biết rằng mình hơi quá đáng. Và khi không gọi như vậy có thể mình bận rộn quá, hoặc là bà và mình cũng có hợp nhau, cho nên gọi là sự gây gỗ, cho nên mình cũng dám gọi. Thì xét được như vậy thì biết mình rằng có khuyết điểm nhiều, và từ đó mình mới tìm ra những cái diệu kế, hay tìm cách làm sao để được thân gần với mẹ trong khi mẹ còn sinh tiền. Thì đó là cái cách quán chiếu rất là đơn giản, nhưng mà có một khả năng xoáy vào ở trong tâm thức của một người có cái trí sáng. Thì đó là một cái ví dụ đơn cử mà thôi, có thể nhiều chuyện lắm. Có thể nhiều khi chúng ta cũng lo làm bận rộn quá, về mệt mỏi, cho nên con cái đi học về cũng có thời giờ kiểm soát bài vở, và cũng có cái giờ giấc để ăn uống chuyện trò với nó, và không có kể cho nó một câu chuyện chơi ở trong tuần giải trí với nhau. Ngay là thương con thương vợ ghê lắm, mà suốt tuần này kiểm điểm lại, không có kể một câu chuyện cổ tích, hay là không kể một câu chuyện gọi là make fun được chứ hết, không có cho nó cười cho nó vui với ba gì hết. Và nếu nó mới tới hỏi mấy câu, nói con đi chỗ khác chơi, ba đứa còn bận rộn, con có biết không, đuổi nó đi liền. Thành ra nói thương con mà mình xua đuổi. Thì cái đó gọi là, cho nên cái tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi thì mình nói có tính cách danh từ mà thôi. Cho nên mình phải đi sâu vào những cái chi tiết hóa để mình thấy rằng cái tham đó nó xảy ra ở trong những cái hiện tượng rất là vi tế, mình không có phân tích, không có quán chiếu, cho nên nó đã đưa đẩy mình, nó đã xu phủ cái đời sống tốt lành của mình mà mình không có hay, không có biết. Cái điều này rất là thành trọng lắm mới được. Cái cặp mắt của thầy đó, nhiều khi thầy để ý lắm. Có nhiều vợ chồng rất là thương nhau, thì người vợ cái gì cũng được hết, nhưng mà bà chỉ có cái tánh là thích chồng khen mà thôi. Nhưng mà thấy chồng thấy ăn ở nhiều, có mấy một con rồi còn khen cái gì nữa. Tóc đã hai thứ rồi, tất cả mọi cái chuyện đã cụ kỵ rồi, cho nên không có chịu khen gì bà. Mà bà không khen là bà buồn lắm. Nấu cơm ngon cũng phải khen một chút, mua áo đẹp về cũng khen một chút, tắm rửa cho con sạch sẽ cũng phải khen một chút. Chỉ có một chút đó thôi, nhưng mà ông chồng không chịu làm, thành ra bà buồn lắm. Thì cái người chồng đó, thì nếu mình nói hơi nặng lời, nhưng người chồng đó cũng quá ích kỷ. Thì biết tánh ba vậy thì thôi, khen cho bà vui một chút, nhưng mà không có chịu khen. Thì xét được những cái nhỏ, những cái tình tiết nhỏ như vậy đó, thì tự nhiên biết rằng đó, cái đời sống hạnh phúc đôi lúc nó rất giản dị, làm mệt bao nhiêu cũng được, nhưng mà chỉ khen một chút thôi. Bởi vì bà đâu có phải cái vị tu thiền mà gọi là đã chứng được cái quả gọi là xả niệm thanh tịnh địa. Bà chưa có chứng cái quả đó. Bà đứng chứng cái quả gọi là kết quả là ngọt ngào và tán thưởng. Thì thấy bà đứng ở cái quả đó, thì mình cho bà cái lời lẽ như vậy, là bà thấy bà thoải mái rồi. Và từ 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 bà sẽ chứng được những cái quả sâu hơn, xa hơn, nếu bà có cái duyên tu học với các thầy thiền sư, với cái giáo lý tỉnh thức. Cho nên đây là cái phương pháp mà gọi là quán chiếu để thấy hạnh phúc gia đình nó có mặt, nhiều khi rất là đơn giản. Ở trên tu viện nên có một cái con tu tu, thầy để ý khi nằm thầy tụng kinh ra là ngồi sẵn ở cửa, thì thầy nói rằng là con giỏi quá đi, con ngồi đây con đợi thầy hả? Con giỡn quá đấy, trời lạnh vậy mà tại sao con không nằm nhà, con nằm cửa đây chờ, lạnh như vậy. Nhưng mà thầy biết con đời thầy, thì nó mừng, nó mắt đuôi, nó bừng lên, nó nhảy lên. Nhưng mà thầy để ý một bữa khác á, thầy ra thầy nói lộn xộn, không đi tụng kinh ngồi thiền mà còn nằm đây choán đường. Thì tự nhiên là cúi đầu xuống, nó buồn. Và ngày đó nó không có gặp thầy nữa. Và nhìn cái cử chỉ nó đi, cái đuôi nó thu xuống và nó đau khổ lắm, nó có cảm giác. Thành ra nó chỉ nằm đó đợi thầy ra để nói mình có vui vẻ, nên suốt ngày đó nó có hạnh phúc rồi. Thành ra khi nào mà thầy tụng kinh ra thấy Minh Minh hay là Tu Tu nằm đó là thầy được khen, và thầy mang ý chưa có xả ý gì hết, tới thầy chơi với nó một chút nữa, rồi thầy đi nó mừng, ngày đó nó vui lắm. Nhưng mà ngày nào thầy quên, có đôi lúc thầy quên, thành ra nó buồn, nó đau khổ mà thầy không có biết. Ghê thật. Thành ra trong gia đình mình nó có nhiều cái đứa con nó buồn, nó khổ vì không được ba hay là mẹ hỏi hàng ngày, và hoặc là không được săn sóc, không được vỗ về, không được âu yếm, không được khai triển cái sự học hành của nó, không được khen nó. Nhiều khi nó có điểm rất là cao, nó dành cái bằng danh dự về, nó về nó đưa, rồi cha mẹ nhiều khi cũng không có để ý gì cả. Nhưng mà nó phấn khởi khi nhận được cái bằng đó, và nó ôm cái bằng đó muốn về cho ba, cho mẹ xem. Và cha mẹ xem rồi xong thì khen, không những khen mà còn tặng quà nữa. Con đường này sao thấy lơ là quá đi, chứng tỏ ông bà này không có khe về cái chuyện học hành của mình gì hết. Nó đau khổ, và chính cái đau khổ đó nó gắn liền từng giây từng phút và lâu ngày, nó trở thành ra một cái nội chứng. Nội chứng là mặc cảm, không có ai để ý nữa. Thành ra cái tham thì giờ hay là cái tham bần rộn của mình á, mình phải quán chiếu để mình thấy những cái biến cố ở trong gia đình á, như vậy thì mình thấy rằng những cái khổ đau nó có mặt hay hạnh phúc có mặt. Ví dụ một chút thôi, quý vị tự tìm kiếm và tự suy tư lấy nhiều hơn. Cái sân á, là cãi vã, giận dữ, gây gổ. Nhưng mà người nào cũng muốn đẹp mặt đẹp mày cho nhau hết. Thành ra nhiều khi đứng cãi nhau dễ sợ lắm, nhưng mà thấy người khách đi vào, cửa nhà đều im hết và thay đổi một cách bất thường, thì cái đó là bình lắm, không có lời gì hết. Mình đương cài vào nhau, dùng cái xe mình đương cài tốc lực đến 90, mà khi không mình thắng một cái á, thì cái xe nó xoay vòng quanh và có thể lật đổ và có thể tai nạn. Nhưng mà trong nhà đương cài nhau quá chừng quá đội, mà thấy một người khách vô tự nhiên im bặt hết, và người nào thấy cũng dần rung lên, nhưng mà người nào cũng cố gắng cười nhưng mà rất khó cười. Cho nên người khách họ hỏi nói rằng: thưa, trong gia đình có bình hoàn hay sao mà thấy người nào cũng có bình thường? Thì mình stop nó quá nhanh đi, cho nên cái tốc lực, cái chiều quay của cái cơn giận của mình nó bị ứ nghẹn và nó biểu lộ ra ở nơi sắc thái. Thì thường thường gia đình hay che giấu cái sự đó để làm đẹp cho nhau, nhưng mà điều đó không có tốt bằng là phải quán chiếu cái giận đó, mà mình phải trừ khử hàng ngày. Nếu khách mà người thân thì họ biết cũng không sao hết, nhưng mà mình che giấu cái sự thật thì tự nhiên mình dối mình, và mình dối khách, rồi mình tự dối mình và tự che đậy một cái sự thật rất là phụ phàng mà mình không có hay biết. Và cái sự che giấu đó, mình đã lấy cái tình cảm để đầy nó một cách hời hợt, mình lấy những cái sự xả giao để che đậy nó một cách không có kỹ lưỡng và không có cái điều kiện hay. Thành ra một ngày nào mưa gió sơ sơ thì nó đã trục bật gốc lên hết. Che đầy những cái khổ đau của mình bằng tình cảm, che đầy cái khổ đau mình ngoại giao, che đầy cái khổ đau mình bằng những cái sự làm cho gia đình mình tưởng như đẹp. Những cái đó tạo nên những cái căn bệnh rất là lớn cho chính mình và cho gia đình mình. Cho nên Đức Phật nói muốn làm cho gia đình có hạnh phúc thì tốt hơn tìm cái phương pháp trị liệu nhổ cái gốc rễ đó hơn là che đầy nó. Thành ra nhiều khi thầy cũng can đảm lắm, thầy kỳ thật nhưng mà can đảm. Nhiều khi thầy đứng la mấy chú con Phật tử nào đến, thầy la tiếp mấy câu nữa thầy mới nghỉ. Có nghĩa là không vì khách mà thầy không có la đệ tử, nhưng mà trên cái phương diện gọi là phương diện ngoại giao, mình đương la con hay la vợ, nhưng mà thấy khách tới thì mình làm thinh đi để họ khỏi biết cái chuyện lúc trong nhà. Cái cách đó là cái cách mà ngoại giao hay cái cách xử sự của thế gian, nhưng mà cái cách mà học Phật thì thầy la như vậy, cho nên cái người kia đừng bị thầy giận. Nói tại sao thầy la, có vẻ thầy tu hành mà thầy giận quá vậy? Thì tự nhiên thầy giác ngộ. Nhờ cái người khách nói câu đó cho nên thầy giác ngộ. Nhưng mà thầy không can đảm và thầy im đi, cho nên người khách không nói được câu đó. Còn nói rằng: thưa thầy, chuyện chi mà thầy la như vậy? Làm sao thầy tu hành mà thấy thầy giận quá vậy? Chính câu nói đó là đánh mạnh vào ở trong cái xúc giác của thầy, và tự nhiên thầy bừng giác ngộ. Thì ra mình một ông thầy tu mà dành hơi dữ còn nhiều quá, để đến nỗi một Phật tử cư sĩ mà họ phải nhắc một lời rất là chính xác, ngộ đạo liền. Tại sao ngộ đạo? Can đảm biết nhìn nhận sự thật và biết rằng cái sự thật của mình đã bày ra mà người nào cũng thấy được, mình cũng thấy được và người nào cũng thấy được. Thì một người tu hành mà giận dữ để người khác nhắc nhở như vậy thì yếu quá, thiếu tiến bộ quá. Và tự nhiên đó trở thành một cái đề mục cho thầy vài ba hôm, và sau đó thầy chứng được một cái pháp gọi là vô sân. Thấy không? Thành ra mình đi tìm đạo hay là mình học đạo không phải ở nơi sách vở, ở nơi một vị thầy giỏi, mà đôi lúc một người thấp hơn mình, một người đệ tử có thể giác ngộ được. Nhưng mà mấy ai can đảm, mấy ai thấy được điều đó và thấy được như vậy thì gọi là mình giác ngộ từng phần, chứng từng phần ở trong đời sống của chúng ta. Cái si á, cái yếu tố tâm lý si đó, thì kinh điển nào cũng nhắc đến, nói rằng tất cả mọi cái tội khổ của chúng ta là do cái khúc si mê mà ra. Nhưng mà nhiều khi chúng ta học kinh rất là trừu tượng, chỉ danh từ mà thôi, cho nên chúng ta chỉ lấy một vài cái điều để dẫn chứng và để ứng dụng vào trong đời sống thì thấy nó rõ, và đôi lúc nó có một cái tác động đến tâm lý, tác động đến những cái quán chiếu của chúng ta hàng ngày. Do vậy chúng ta không có dùng từ ngữ nhiều ở nơi đây, mà chúng ta phải phân tích và đưa ra những cái ví dụ rất là rõ, rất là cụ thể. Chẳng hạn như trong gia mình, định mình đương khổ đó, người nào cũng có hạnh phúc hết, nhưng mà mình không thấy rõ cái nguồn gốc của nó do đâu mà người nào trong gia đình cũng buồn hết. Mẹ cũng buồn, ba cũng buồn, chị cũng buồn, em cũng buồn, mình cũng buồn nữa, nhưng mà mình không thấy rõ do đâu hết. Hay là có thấy rõ đó thì mình nói vì người này, vì người kia, và mình chỉ vì người này người kia mà thôi, chứ không thấy rõ cái tròn, cái gốc rễ của nó và những cái nguyên tắc sâu sắc để làm cho gia đình khổ đau. Không thấy được như vậy thì gọi là vô minh. Hoặc là thấy mà không có đúng á thì cũng gọi là vô minh. Mình nói tại mẹ khó quá cho nên trong gia đình người nào mới đau khổ. Hoặc là bà mẹ nói rằng vì mấy đứa con mà chướng quá, nó bất hiếu, nó không nghe lời, cho nên trong gia đình người nào cũng đau khổ. Vì vậy cho nên có một cái chiều hướng đổ lỗi vì ông, vì bà, vì tụi nó. Nhưng mà thật sự ra những cái đó, những cái ngọn ngành mà thôi. Những cái đó không phải gốc rễ đưa cho cha mình khổ đau, mẹ mình khổ đau, thân phận mình khổ đau, chị em mình khổ đau. Không phải. Cái khổ đau là do cái gốc rễ này nó kéo triền miên ở trong nhiều đời, nhiều kiếp. Và bây giờ nó vì cái nguyên tắc tu học của gia đình mình yếu kém, không được soi sáng từ bắt đầu, không được hướng dẫn ngay từ nơi trứng nước đối với con cái, đối với vợ chồng, cho nên những cái sân, cái hận, những cái nghi ngờ, những cái thiếu hiểu biết nó tạo thêm lên, và nó tạo cho những cái mặt mũi, những anh chàng này nó lớn lên, nó béo mập ra, và nó đủ cái khí thế để nó tàn phá hạnh phúc gia đình mình. Nhưng mà chính nó, mình sinh ra đã mang nó theo rồi. Sinh ra là mang nó theo rồi, chứ không phải cha mẹ cho đâu. Cha mẹ cho thì cho thêm những cái yếu tố để làm cho nó khỏe ra mà thôi, làm cho nó lớn mạnh ra mà thôi. Còn cái gốc rễ của nó vừa đầu thai là mình đã mang nó theo rồi. Thì cái đầu thai mang theo đó có phải rằng cha mình cho mình không, mẹ mình cho mình không, ông bà cho mình không? Cái nó hoàn toàn là do cái nghiệp lực, gọi là cái karma, cái bad karma or evil karma. Cái đó, cái người chết mang cái đó đi đó. Người chết mang cái bản chất xấu, người chết ta gọi là đi về cõi xấu là gì? Vì người chết họ mang cái bản chất của tâm lý bất thiện, do năm cái yếu tố này nó dẫn đi đầu thai: tham, sân, si, mạn và nghi. Năm cái đó nó dẫn dắt mình đi đầu thai. Và vì đi đầu thai cõi xấu cho nên ta gọi là ác nghiệp, hay là gọi đồn sự, nó trì trệ, nó dẫn dắt và nó đắm chìm, làm cho mình đắm chìm toàn bộ sự sống ở trong nhiều kiếp. Cho nên mình học kinh điển là để mở mang trí tuệ. Mình ngồi thiền cũng để giúp cho mình thấy được thân và tâm, thấy được cái hành động, sinh hoạt của mình trong hàng ngày, thấy được cái suy nghĩ sai của hàng ngày, cho nên kiểm chứng nó lại thì cũng được gọi là ngồi thiền, là khai mở trí tuệ. Và khi nghe giảng thì cũng được khai mở trí tuệ, bởi vì có những cái lỗi lầm mà mình không được ai dẫn dắt phân tích, cho nên mình không thấy, cho nên nghe pháp cũng được gọi là khai mở trí tuệ. Do đó Đức Phật nói rằng cái hàng thanh văn là nhờ nghe mà chứng ngộ, thì mình cũng có thể nhờ nghe mà chấm dứt được những cái hiểu lầm. Cái hiểu lầm của chúng ta nói nhẹ thôi, nhưng mà đó từ nó cái gốc. Cái câu hỏi đơn giản của chúng ta cần phải được trả lời là cái gốc khổ của mình nó do tham, do sân, do si. Bây giờ làm thế nào để mà đưa cái gốc khổ đó đi ra khỏi cái con người của mình, ra khỏi gia đình của mình? Đó là câu hỏi rất giản dị. Và mình có thể hỏi thêm một câu hỏi nữa là ai đủ khả năng để đưa cái gốc rễ khổ đau đó đi ra khỏi con người của mình và gia đình của mình? Thì câu trả lời giản dị mình là chỉ có mình mà thôi. Chỉ có mình mà thôi, chứ không ai khác. Đừng có chờ đợi Đức Phật, đừng có chờ đợi các đấng thiêng liêng, và đừng có chờ đợi một người khác. Chính tự mình phải thấy rõ cái này trước. Và thấy rõ nó rồi đó, cho nên từ khác á, cái thái độ của mình trở nên thay đổi liền. Buồn giận cha mẹ bao nhiêu thì bây giờ mình nhẹ nhàng bấy nhiêu. Buồn giận những cái người tình, người thương mình bao nhiêu thì bây giờ mình bớt lại bấy nhiêu. Và lúc đó mình bắt đầu cười được, bắt đầu ăn cơm chung được, bắt đầu nói chuyện với nhau được, và bắt đầu thương lượng với nhau được. Nhưng mà nếu mình không thấy rõ cái này rồi thì khó mà ngồi ăn cơm chung lắm, ngồi thấy mặt nhau kỳ lắm, nhìn không được, nhìn đôi lúc phải cúi cúi xuống. Rồi nhiều khi cái món ăn mà ở bên cái mặt người thân mình nó cũng không có gấp nữa, cứ cúi mặt ăn cái món bên cạnh thôi. Nếu đó bữa cơm bắt buộc phải ngồi chung. Thành ra những cái hiện tướng như vậy đó, thì mình thấy rằng chiến tranh lành, chiến tranh nóng đương xảy ra trong gia đình rất là nặng nề. Cho nên khi mà cái hiện tượng mà ngồi ăn mà nhìn nhau được mà cười rồi đó, thì hiện tượng hòa bình sắp đến. Có nghĩa là có cái cơ hội để thương thảo, có cơ hội để mà get good communication, để tạo ra cái sự thương giao giữa nhau. Và chính cái cách đó mới nói chuyện với nhau được. Thành ra đôi lúc thầy cũng bỏ ra nhiều công lắm mới nói chuyện được một người Phật tử không quen biết, thì tìm đủ mọi cách để nói chuyện được với họ thôi, chứ chưa đi sâu vào vấn đề gì hết đó. Mà họ chịu tiếp mình đó, là đã mừng lắm rồi, chưa có mong cầu gì giải quyết hay là nhờ vả cái gì hết. Họ chịu tiếp điện thoại và họ chịu nói chuyện mình không, là thấy cả một hạnh phúc lớn rồi. Có người thách đố một câu, nói thầy đố thầy mà tiếp xúc với họ được khó tính lắm, thì ông đó là cái ông kỳ cục lắm, không bao giờ tiếp xúc được. Nhưng mà khi thầy tiếp xúc được á, thì tự nhiên thầy thấy là ngon rồi, hạnh phúc lớn quá đi. Thì chính nhờ cái bước đầu đó, cái bước sau mới được ông mời ăn cơm, và bước thứ hai nữa, thứ ba nữa mới nói đạo cho ông nghe, và bước thứ tư nữa là ông quy y tâm bảo. Thấy không, đi từng bước như vậy. Thì cái lối hóa giải gia đình mình cũng phải từng bước một, chứ không thể tự khắc mà nó thành công. Cho nên mình phải giải quyết của mình từng vấn đề trước, có nghĩa là mình phải thực tập thiền quán. Có người nói rằng thưa thầy con buồn quá đi, ngồi thiền cũng không được. Có người nói thưa thầy con buồn quá, con nghe pháp nó không có vô. Có người nói thưa thầy con buồn quá đến nỗi con ngủ cũng không được. Có người nói con buồn đến nỗi con bỏ ăn luôn mà. Thấy không? Bệnh. Cái buồn không đưa đến nhiều cái bệnh lắm. Thành ra buồn thôi, không có tha thiết cái gì hết, thì đó là cái triệu chứng rất là nguy mà cần phải được cứu. Thì bây giờ ai là cứu? Nhất là một người bệnh nặng rồi đó, thì bây giờ mình mới cầu viện là phải những người xung quanh đó, phải hiểu họ, thương, biết rằng đừng họ đừng gặp cái khó khăn. Cho nên nói năng mình cũng nương lời, và đừng có phân tích những cái mà lỗi cái phải người này, tìm cách đưa người đó đi giải trí, hoặc tìm cách đưa người đó đi dự một khóa tu học, hoặc là tìm cách đưa người đó có một cái đời sống thanh lạc trong vòng vài giờ, vài phút đã là quý rồi. Chứ đừng có ước ao mà giải quyết hết mọi vấn đề cho người đó ở trong vài ba hôm hay là trong một thời gian rất là ngắn. Đừng có tham lam như vậy. Nếu khởi lên cái niềm muốn giải quyết thì đó là chúng ta đã rơi vào cái tình trạng của tâm lý tham lam rồi. Vì đây là một cái gốc rễ rất là sâu, rất là nhiều năm tháng, mà bây giờ trong chốc lát mình đòi giải quyết hết cả vấn đề của người ta thì không có được. Thì ước ao giải quyết vấn đề mà giải quyết không được, mình nổi giận lên thì người đó gọi là si. Si là như vậy. Ví dụ mình tới giải hòa người ta mà không nhận không giải hòa được, bị người ta chửi cho một trận nữa, rồi tự nhiên nổi giận lên: tôi tới đây tôi giải hòa, tôi muốn làm cho gia đình anh chị có hạnh phúc, chứ bảo tôi tới đây để tôi chuyển tiền hay là tôi lãnh lương lãnh hướng gì mà chỉ mà nhục tôi như vậy. Tới giải hòa mà chưa được vậy, bây giờ nổi sân về thì người đó gọi là người đang bị cái lưới si mê nó làm cho hoảng hồn đấy. Bởi vì trí tuệ yếu quá đi, ở trong mới cho một chiêu thì mình đã nổi giận lên liền. Si là như vậy. Cho nên có anh vị thiền sư đắc đạo, có một người có cái sở học lớn lắm, thông kinh bác sử thế gian, tới hỏi đạo, nói: thưa thầy, thầy dạy cho con một cách rõ ràng minh bạch si là cái gì mà nó làm cho con người phải nhiễm vào trong ái dục, trong đường sinh tử. Bây giờ thầy phải nói rõ, nói gọn, nói một cách khoa học, chứ đừng có dài dòng. Thầy phải nói rõ cho con nghe trước khi con xuống núi, trời sắp tối và con xuống núi. Thầy nói: cái hạng người thấp thỏi dốt nát như anh vậy mà cũng còn biết đi học đạo sao? Tự nhiên nổi sân hẳn lên, chửi thầy một trận, xì vả thầy, rồi tát tay thầy hai tát luôn. Thầy ngồi thầy thở xong rồi thầy niệm Phật, thầy mỉm cười, thầy mới tỉnh táo được, bởi vì anh đã đánh mạnh quá. Thì khi đó thầy mới trả lời nói: thưa bạn, si là vậy đó, si là vậy, chỉ một câu nói thôi mà anh đã mất bình tĩnh rồi. May đánh thầy còn nhẹ, thầy cũng còn có khí công, nếu không thì thầy chết rồi. Chính cái si đưa người chết như vậy đó. Chính cái si đưa đến cái sự sân hận, cho nên đưa đến cái hành động, và hành động đó có thể giết người. Si là như vậy. Tự nhiên không có giác ngộ liền, phục hóa, bái thầy ba bái, xin làm đệ tử. Từ đó không xuống núi nữa, ta không thấy anh chàng trở về nữa. Cái đạp của thiền tôn là vậy đó. Thiền tông ta gọi là một cú đạp, hay là một cái gầy, hay là một cú trước. Trước là vậy đó, chứ không phải một vị thiền sư đưa chân hay co chân mà đánh một cái rớt xuống núi gọi là đạp đâu. Đạp là vậy đó, nói một câu rất là nảy lửa, nói một câu tưởng tượng không bao giờ cái ông thầy dám nói câu đó, nói được câu đó, chính nói câu đó, cho nên cái hiện lộ cái chân tướng của những tâm lý vốn là chìm ngủ ở trong tâm hồn, mà lâu nay mình được gọi là trí thức, lâu nay mình được gọi là người có học, lâu nay mình được gọi là người có hiểu, có đạo, nhưng mà nó chìm sâu dưới mình không thấy. Mình nghỉ học, học đạo hết rồi, bây giờ không còn ai nữa, bây giờ chỉ ông thầy này á là mình mới học được mà thôi. Thì ông thầy lại biết được cái khả năng, nên đánh một cú đạp cuối cùng, và chính cái cú đạp đó cái anh chàng kia giác ngộ. Thì đó là ta gọi cái gầy của thiền tâm. Nhưng mà sau này có người không biết, nó cứ cầm gầy mà đánh học trò hoài, rồi có người cũng nắm vẫn được, đưa chân đá học trò té từ trên xuống núi. Không phải. Thì si là như vậy, nghĩa là cái gì mà mình không có thấy rõ và mình nổi lên sân hận, nổi lên trách móc, nổi lên thù oán, nổi lên hằn học, thì cái đó gọi là si. Cho nên muốn cứu mình, muốn cứu người thân của mình, muốn cứu người yêu của mình, không thể vài lời phân tích, vài lời chỉ trích hay là mướn luật sư mà được. Không có nhầm. Chỉ tạo ra những cái điều kiện làm sao thấy được cái gốc rễ của nó xong rồi, thực tập quán chiếu hàng ngày. Cái tánh của mình suy nhiều thì mình tập từ bi quán, quán về tình thương. Nếu mà chưa thương cha mẹ được thì quán thương một em bé, đó là đứa con của mình, phải quán nó. Và mình dùng cái đề mục mà không có thương cha thương mẹ được, mình quán một em bé. Và hàng ngày mình ngồi mình thấy một em bé rất là dễ thương, lúc nào nó mụm mỉm, nó cười. Và em bé đó không bao giờ làm cho mình buồn, mình giận gì hết, mà rất là dễ thương. Nó thơ ngay, nó hồn nhiên, nó tươi sáng. Và nó bù bẩm, nó nhìn nó tự nhiên mình thương liền. Và cách này á là cách quán chiếu để mình từ 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 mình thấy được rằng là mình là một em bé, mình cũng là em bé. Và từ 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 mình sẽ thấy rằng ba mình cũng là một em bé, và mẹ mình cũng là một em bé. Và khi thấy ba mình một là em bé, mẹ mình là em bé, lúc đó mình mới thương bà ta được, mới thương cha mình được. Chứ nếu không có quán được như vậy thì mình khó thương lắm. Bởi vì có những cái khổ đau mà mình đã nghi ngờ, hoặc là mình đã hiểu lầm, nói rằng ông bà đã tạo cho mình. Quán một em bé rất là quan trọng ở trong cái đề mục mà những người sân si, những người đau khổ nhiều. Vì trên sự thật á, có phải cha mình cũng từ một em bé mà lớn lên không? Mẹ mình cũng phải là từ một em bé lớn lên không? Mình cũng phải là từ một em bé lớn lên không? Cái người yêu của mình, đó là chồng mình, cũng phải là một em bé lớn lên không? Cái người vợ của mình cũng phải là một em bé lớn lên không? Từ một em bé hết. Nhưng mà có em bé may mắn được cha mẹ nâng niu giáo dục rất là kỹ lưỡng, từ ban đầu, từ miếng ăn đến thức uống, từ lời nói đến cái cung cách, và từ cái việc học hành hướng dẫn ở trên con đường tu niệm. Có những em bé rất là may mắn, nhưng mà lại có những em bé rất là xấu số, sinh ra đời không được no đủ, không được bàn tay thân thương của mẹ săn sóc, đã vì bom đạn lấy mất đi cái tình yêu tuổi thơ ban đầu. Người đó lớn lên không may mắn được học hành như những em bé khác, lại cũng không may mắn gặp đạo, gặp thầy, gặp những người hướng dẫn một cách có phương pháp, có kỹ thuật. Cho nên em bé đó lớn lên ở trong cô đơn, trong lạc lòng. Và khi lên đến một cái tuổi nào đó thì bắt đầu cưới vợ, gả chồng, thành nhân và tạo nên gia đình. Và chính cái em bé đó vẫn tiếp tục lớn lên ở trong cái thân thể già nua, và thân thể được đóng cái vai trò là cha mẹ, nhưng mà vốn là những người mất hạnh phúc ngay từ ban đầu quá nhiều. Và mình thấy được một em bé mất hạnh phúc như vậy, hay là thiếu điều kiện để cưng dưỡng như vậy đó, thì tự khắc mình thấy rõ cha mình là một em bé thiếu hạnh phúc ngay từ ban đầu, hay thấy rõ mẹ mình là một em bé thiếu hạnh phúc ngay từ ban đầu. Và thấy mình hôm nay được học đạo, học giáo pháp, thì mình thấy mình là một em bé tương đối có hạnh phúc, bên cạnh có cha, có mẹ, có thức ăn, có nước uống, có ở trong một xã hội cũng có bom đạn. Và bây giờ mình là một em bé, nhưng mà so với em bé kia thì mình làm sao mà trách móc và buồn giận em bé kia được. Thì tự nhiên cái cơn hờn oán, cái sự khúc mắc, cái sự ngăn cách giữa ba giữa mẹ tự nhiên mất đi. Nếu không quán chiếu được điều này thì mình buồn, cho đến khi lập gia đình mình vẫn buồn. Và cái buồn đó mình trao truyền lại cho con em mình sau này. Bởi vì cái hoa trái của sự khổ đau đó vẫn tiếp tục do những cái hạt giống tham, sân, si, nó đương ở trong tiềm thức của chúng ta và được bao bọc cưng dưỡng nó trưởng thành. Và cái khổ đau đó cứ gieo rắc tiền miên cho tuổi trẻ, cho những thế hệ mai sau. Cái điều này chúng ta phải thấy và phải nhận thức một cách rất là tế nhị mới được. Thành ra quý vị có cái câu hôm bữa thầy bữa vừa rồi đó, nói cái gì sau này hờn oán nửa mà chi đó, hãy tha thứ đi thì hơn hả. Cho nên cái những cái bài hát mà thầy đặt ra những cái câu đó là những cái đề mục nhắc nhở nhắc nhở cho quý vị. Hờn oán nữa mà chi, tha thứ đi thì hơn. Vì còn gì đâu nữa, chỉ còn nhau mà thôi, còn gì đâu nữa. Quê hương đã xa, đất mẹ đã xa, cái truyền thống văn hóa dân tộc chúng ta cũng đã gợi lại ở nơi cái quê hương của chúng ta. Bây giờ chúng ta ra đi, còn nhau mà thôi, và tạo dựng cho nhau ở trong một cái đời sống mới mà thôi. Buồn nhau, oán nhau làm cái gì? Trong khi đó thì giờ nó qua mau quá đi, mình không có cơ hội để nhìn rõ mặt mau nhau nữa. À, bởi vì khi mà chúng ta thấy rằng mà học giáo lý hay là chúng ta tu tập mà bên chiều đó, mình tu cũng hay lắm, thấy một ngày nó qua mau quá đi, mới thức dậy đây thì mới ở trong sở ra đó, mà bây giờ tối rồi, tới một chút nghe thầy nói chuyện một chút về ngủ nó sáng về rồi, nó mau quá đi. Cho nên ở trên tu viện Kim Sơn nhiều khi trời chiều bắt đầu phủ tối rồi không có thấy đường, mà thầy viện một mình thầy đi thiền hành, và thầy cảm tưởng như là trời chưa có tối và đương đi giữa ánh sáng, và đi như vậy nó quen trở thành ra những cái con đường của tu viện đi không có đèn mà thầy đi rất là thoải mái và không có cảm tưởng là trời tối nữa. Bởi vì trời tối mau quá đi, mới tiếp xúc với mấy Phật tử xong thì họ về cái thì mình thấy hoàng hôn buông phủ rồi. Cho nên khi thầy đi như vậy thầy sẽ thấy thích thú, mà thầy ngân nga những cái câu trở thành như những cái câu mà làm cho tâm hồn mình nó tịnh nhảy.
Chiều xuống giữa rừng sâu, chiều xuống giữa rừng sâu,
nhưng phải chiều thôi, là cái ngày mới mà trời mới lên đây, chứ đâu phải một buổi chiều. Thành ra tác giả họ nói rằng
chiều xuống giữa rừng sâu, chân bước đi về đâu, tìm cái gì đã mất, không thấy lại hôm sau. Ngày tàn theo gót hoàng hôn, bóng chiều rơi xuống lá vàng ai đang, lá vàng lạc đạc gió bay còn đâu đây nữa, một ngày đã qua.
Nó nhanh quá phải không? Nhanh lắm. Thành ra nếu mình không có bắt cái cơ hội để mà giao tiếp với cha, với mẹ, với người thân của mình ở trong gia đình ấy, nó uổng vô cùng. Một ngày nào đó mình đi ra khỏi nhà và mình sống riêng rẻ rất là nhanh, không có hay biết. Và lúc đó có khó có cái cơ hội mà ăn cơm chung lắm. Bởi vì người ở tiểu bang này, người ở tiểu bang khác ấy, để đợi cái dịp vacation, đợi cái dịp Noel mới về. Nhưng mà tội nghiệp, về thì thấy mẹ không còn, người đã trở thành thiên cổ. Đôi lúc về thấy anh chị đã nằm trên bệnh viện bởi cái bệnh ung thư, không còn tươi tỉnh như ngày xưa nữa. Thành ra từng giây phút trong hiện tại của chúng ta là từng giây phút quý hơn vàng ngọc, quý hơn bất cứ một cái giá trị nào ở trên cái đời sống vật chất của chúng ta. Và thấy biết được như vậy thì mình mới cởi mở, là cái bước đầu của cái việc thấy ngụ đồn sự, chứ chưa có chứng gì hết, mới thấy mà thôi, thì đã làm được một cái cuộc hóa giải tương đối ở trong gia đình rồi. Bây giờ cái bước thứ hai đó, để làm sao mà hóa giải được cái gốc rễ này đó, thì mình phải trở lại cái phương pháp. Thứ nhất á, là cái hậu quả của mình đương có do tham, sân, si, màn và nghi đó. Hôm sau mình sẽ nói màn và nghi, bây giờ đây thì nói tổng quát thôi. Thì cái thứ nhất là do nghiệp chi phối và do nghiệp dẫn dắt, cho nên phải biết sám hối những cái lỗi lầm. Do lỗi lầm cho nên mới tạo ra tham, do lỗi lầm mới tạo ra sân, do lỗi lầm mới tạo ra si, do lỗi lầm mới tạo ra màn, do lỗi lầm mới tạo ra nghi. Cho nên lỗi lầm có nghĩa là cái việc làm không có đúng của mình, cái nhận thức không có đúng của mình. Thì bây giờ cái tâm của mình đã tạo ra cái lỗi lầm đó, thì bây giờ phải dùng cái tâm này để mà hối cải, để mà sửa đổi. Thành ra gọi là cái phương pháp gọi là sám hối. Sám hối rất là cần. Chùa Đức Viên hay tổ chức lễ sám hối 1 tháng 2 lần phải không? Mà mình không đến sám hối là uổng lắm, uổng lắm. Bởi vì khi ở nhà không ai hướng dẫn, tới chùa có cô có thầy hướng dẫn. Và một khi sám hối như vậy là có cái nghĩa đơn giản là nguyện không có tạo ra những cái lỗi lầm mới nữa. Và cái thứ hai á, những lỗi lầm vô tình hay cố ý do ba nghiệp thân, miệng, ý gây ra, hôm nay con nguyện xin sửa đổi và thề không tái phạm. Nói trong ý thức như vậy. Và khi cái tội từ tâm của mình tạo ra thì khi mình sám nguyện do tâm mình nó sạch, do tâm mình nó được cải cách. Và chính cái tâm đó nó có cái năng lực vươn dậy và tự nó hóa giải đi cái nghiệp lực của tham sân si. Do vậy cái phương pháp sám hối đó, mình chưa quen thì ở nhà có thể mới sơ khởi, trước khi đi làm chắc chắn mình Phật tử là có bệnh Phật rồi, phải lại Phật thông thả ba lại trước khi đi, để nguyện rằng những cái lỗi lầm con làm xưa con xin được ăn năn sửa đổi, và từ nay trở lên con không có gây gổ bởi cái đức tính thiếu tốt lành do tham, do sân, do si tạo ra. Và khi mình đi làm từ những ngày đó mình vui lắm. Và trong khi đi làm về mình cũng mệt mỏi thật sự, nhưng mà cũng nên có một cái thái độ cẩn trọng. Bỏ giày, bỏ dép đồ xong xuôi thì mình cái người chào hỏi nhất là trong gia đình rồi, nhưng sau đó mình tới Phật. Nếu có hương thơm một khúc thắp một cái, đánh 3 tiếng chuông cũng lại xuống. Sám hối, trong ngày này con có vô tình hay cố ý đã gây ra cho bạn bè, gây ra cho người trong hàng xưởng có những cái, con xin sám hối. Và con xin được thiết lập cái niềm chân chính để tạo tác một ngày mới. Và có người kỳ hơn nữa, trước khi đi ngủ họ cũng lại. Như vậy cái ngày đó tối thiểu là mình có được 9 lời sám hối ít nhất, và không có khi nào quên hết. Thì chính cái lời đó không phải là quan trọng, mà quan trọng ở nước chỗ là cái niềm của mình, cái thiết lập ý chí của mình trong ngày được 3 lần. Và 3 lần đó lúc nào cũng nhắc nhở chính mình, gọi là tỉnh giác, tỉnh thức, để cảnh giác chính mình. Và khi cảnh giác như vậy có nghĩa là mình thấy mặt mũi nó chưa có ra, nhưng mà đừng có lộn xộn nghe không chị nội, ta thấy rõ cả rồi, đứa nào nằm im chỗ nấy, đừng có cục kịch nghe không, khi nào ta nói mời tụi bay ra thì tụi bay ra, chứ tụi bay đừng có dậy bất thần, mà ba ta buồn, mẹ ta buồn tội nghiệp. Nó dậy bất thần lắm, nhiều khi ba mẹ đứng ăn cơm vui như vậy tự nhiên mình đi về nói một câu chi, nó dậy bất thần, ba mẹ bỏ đũa không ăn uống nữa, rồi mình xách xe mình đi. Nghĩa là nó phục kích mình bất cứ giây phút nào, nó khởi dậy bất thần và làm cho người thân mình không vui bất cứ lúc nào. Mà cái không vui đó trước hết là mình. Thành ra đây là những cái tên gọi là biệt kích. Thì thấy nó là những cái tên biệt kích. Và những cái loại hằng năng đó, cái loại này loại tàn phá hơn bom đạn, tàn phá hơn bất cứ một cái loại vũ khí nào mà đồng minh đã đổ xuống ở Iraq. Phải quan niệm một cách rất là rõ ràng như vậy mình mới thấy cái sức mạnh tàn phá của nó. Nếu mà không á thì mình coi thường nó, thành ra mình bị đau khổ gì dài, đau khổ dài. Có một câu chuyện là một anh chàng bắn tên rất là giỏi, hết thầy học rồi, thì nghe ở trong một núi, ngọn núi cao tên là Kim Sơn. Lên tìm học thì ông thầy này đã già rồi, thì ông thầy này gọi là bắt trúng bắt phát, bắt phát bắt trúng. Thì khi lên gặp ông thầy này á thì ông nói cầu về đó, nói vợ cầu làm gì, nói thưa thầy vợ con là dệt vải, nói về cậu cứ ngày nào ăn rồi cứ nhìn cái sợi chỉ đó vợ ăn dệt đó, và nhìn như vậy 2 năm sẽ trở lại đây, và nói câu một như vậy. Và anh là một người cương quyết, cho nên về vợ dệt vải hỏi đi học chứ anh không nói gì. Anh về anh lòn chứ cười, anh cứ nằm ngựa ra và anh cứ nhìn đâu thì bà vợ thấy kỳ cục, nói anh đi đâu về mà sao làm chiếc là vậy. Nhưng mà sau rồi thì anh nói rằng anh đừng nhìn cái sợi chỉ của em vậy, và ngày nào ăn rồi cứ nằm ngựa nhìn cái sợi chỉ, nhìn 2 năm, nhìn 2 năm sau lên trình thầy thì thầy nói rằng là bây giờ anh về anh thực tập thêm 3 năm nữa, là anh phải bắt một cái con ruồi nhỏ đó, anh để nó đâu và ngày nào ăn rồi anh cứ nhìn con ruồi đó, anh nhìn khi nào con ruồi đó nó nhỏ bằng một hạt cát thôi, và anh quán trở lại con ruồi đó nó to bằng một cái quả núi, và sau 3 năm nếu anh thành công anh trở lại, mà nếu không thành công thì cứ như vậy. Và anh làm như vậy, sau 3 năm quả tình là anh đã nhìn một cái con ruồi nó bự hơn cái chùa Đức Viên nữa. Thì anh nhìn một quả núi nhiều khi nó lớn vĩ đại không tưởng tượng được, và khi mà anh nhìn quả núi nhỏ thì nó thâu lại một chút mà thôi, và khi nhìn con ruồi không có thấy hình dạng nữa. Và anh cứ biến thành lớn ra nhỏ, nhỏ ra lớn, tập 3 năm như vậy. Khi lên thì thầy nói bây giờ anh dương công ra anh bắn đi. Thì bắn đâu là trong đó thôi. Nghĩa là thầy đưa một cái cành lá liễu cái vị nhỏ lắm, mà anh bén 10 phát tên là dính vô là liễu hết. Khiếp quá. Thì sau anh thấy rằng là thầy nói thầy không còn gì dạy nữa, như vậy anh đã bằng tôi rồi. Nhưng mà sau khi anh về, anh đi nửa đường rồi anh nghĩ rằng là mình chưa phải là người giỏi nhất, bởi vì ông thầy còn bằng mình. Bây giờ mình mà giết ông á, thì trên thế gian này mình chỉ là cái người giỏi nhất. Bây giờ trên thế gian này 2 người giỏi bên tên, thì mình đâu có là, gọi là đệ nhất nữa. Đệ nhất kiếm cung đâu phải, mình mới là chưa phải. Thành ra ông trở lui. Ông thầy đương đứng nhìn trời mây, ông giăng một phát công ám sát ông thầy. Thì thầy nghe cái cảm giác rằng là có một cái mũi tên sắp tới, thì ông cũng dâng cung, 2 người ra bắn nhau, thì 2 mũi cung nó nhằm nhau ngay đoạn đường giữa, và 2 mũi cung này dính nhau, 2 mũi tên này dính nhau như vậy, và nó rớt xuống. Và cứ như vậy cái anh học trò anh bắn liên tiếp thêm 8 phát nữa, thì đều dính nhau ở nơi giữa cái chặng giữa hết. Rồi ông thầy, ông ấy chỉ có được 8 mũi tên mà thôi, và ông học trò còn một cái mũi tên. Thành ra lúc đó ông thầy hết tên rồi, nhưng mà ông thầy cũng lè tay, ông bẻ một cái cây và ông bắn một cái, thì cũng cái cây đó trở thành mũi tên, và 2 cái nó rơi xuống, nó đụng nhau nó rơi xuống. Thay vì thù oán, cái đứa học trò đã chạy tới ôm thầy, và 2 thầy trò ôm nhau cười rồi khóc, cảm động quá. Có nghĩa là không ai hơn ai hết. Thì thầy nói rằng thầy không còn chi để dạy con nữa, con phải lên một núi thật cao, Sơn Kim Sơn. Sơn Kim Sơn là vàng 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 trong núi vàng. Lên gặp một ông thầy già khoảng 90 tuổi. Thì ông thầy này cũng nói rằng là cầu lên đây để học nghề bánh tên phải không? Nói dạ. Nói cầu học thế nào mà lên đây còn mang cung kiếm lên? Nói là trên đời này không có ai qua mặt con nữa. Thì ông nằm mời cầu ra đây. Ông đứng ở trên một tảng đá ở giữa một cái hồ lớn. Và khi người học trò mới nhảy ra thì ông nhảy qua tảng đá khác. Thì cái tảng đá đó, một tảng đá rất là nhỏ, và cầu đó đứng không có vững. Thì ông thầy nói rằng nếu cầu đứng không có vững như vậy thì làm sao đủ cái sức quân bình để mà dương cung lên mà bắn. Cái chân đứng không có thế và không có vững thì làm sao nhảy qua đây. Thì nhảy qua cái tảng đá ông đứng thì rớt xuống ở dưới suối sâu. Thành ra thầy ông phải đưa tay ông dắt lên. Thì vừa dắt lên á, thì thấy ông ấy đứng một tảng đá thứ ba, và ông ấy dương cái tay lên, ông làm dấu hiệu. Thì khi đó thấy một con đà điểu lớn ở trên là rơi xuống tay ông. Thì ông nói rằng bắn cung tên mà không cần cung tên gì hết thì lúc đó mới là siêu thành của cung tên. còn bắn mà không tên, thứ hai là đứng không có vững, làm sao mà bắn được. Thành ra cậu còn yếu lắm, chưa xứng làm người cung tên trên thế gian. Thành ra bái tổ làm thầy học suốt 9 năm. Sau đó không biết học thành cái gì, nhưng mà cậu về hai bàn tay không, không có thay cung, khai tên gì hết, và không có nói gì đến vấn đề bắn tên nữa. Và ai đến hỏi cậu cũng có trả lời một câu. Và đến khi cậu sống đến 99 tuổi và tới một nhà bạn chơi thường mê cung tên và thường cầu đến dạy, ông dạy, nhưng mà bữa đó đến tới chơi lần cuối cùng. Và ông nhìn trên cái bộ cung tên rất là quý ở trên bàn, ông nhìn thì ông hỏi nó cái này là cái gì. Thì cái người bạn già kia cũng ngạc nhiên nói, bộ ông lú lẫn là sao? Nó, tôi đâu có biết gì. Có nghĩa là không sử dụng cung tên và đến nỗi cái tên của cái hình dạng cái tên cũng không có nhớ ra là cái tên mình đã sử dụng nữa. Thành ra ông là một người gọi là siêu thần, bỏ hết, không còn cái gì trong đầu óc nữa. Thì cái người này gọi là người đã vượt qua cái tánh kiêu mạn và trở về cái con người gọi là vứt hết tất cả. Và ông đã chứng ngộ, đi học tên nhưng mà thật sự ra đi học đạo, không còn cái gì vướng mắc ở trong tâm. Đến nỗi cái tên mình sử dụng ngày xưa mê man nó lắm, mà bây giờ không nhớ đến cái tên nào, rụt bỏ hết. Thế thì cái khả năng học hành, cái khả năng thông minh, khả năng giàu có của chúng ta có nghĩa lý gì ở trên thế gian mà cần phải tự thị, tự đài không? Thành ra khi có trí tuệ rồi thì thấy rằng cuộc đời không còn cái gì nó chính mắc, mà không chính mắc là giải thoát. Cho nên học tên nhưng mà thật sự là học sự giải thoát. Cho nên trong kiếm đạo hay là trong thiền đạo, ta thường nói đến kiếm, nói đến tên, là không phải cái mùi tên để mà giết hại lẫn nhau, giết muôn thú, mà một cái chính niệm, một cái tâm cương quyết, một cái tâm rũ bỏ để mà loại trừ được tham, loại trừ được sân, loại trừ được si, loại trừ được màn, loại trừ được nghi. Thì khi loại trừ được như vậy đó, thì mới thật sự là con người giải thoát toàn diện. Trở lại vấn đề thực tập là chúng ta phải biết sám hối. Nếu ở nhà có bàn Phật, có thì giờ và biết sám hối nhiều, thì có những cái cuốn kinh sám hối ngắn thì gọi là tiểu sám hối, khoảng độ 30 hay 40 lại. Mà gọi là thường sám hối như ở chùa đó thì có 108 lại. Còn có nhiều người phát tâm họ tu sám hối nhiều thì họ lại gọi là ngụ bất danh, 500 danh hiệu Phật. Có người họ lại khá hơn, tam thiên Phật là 3000 Đức Phật. Và có người họ lại về vàng Phật là 1000 danh hiệu của Đức Phật. Và cứ như vậy, ngày nào họ cũng phát nguyện sám hối. Và ý nghĩa chữ sám hối có nghĩa là không phải lại Phật để cầu Phật cho mình, mà sám hối có nghĩa là làm cho ba nghiệp thanh tịnh. Thân đối diện với Phật, cho nên mình không có tạo tác ác nghiệp, gọi là thân thanh tịnh. Miệng là sướng lên cái danh hiệu của đức giác ngộ. Và các đức giác ngộ là các đức có đầy đủ trí tuệ, đầy đủ từ bi, đầy đủ sự hùng lực. Cho nên cái miệng của mình không có tạo điều ác. Và ý của mình duyên nơi cái hơi thở, duyên nơi cái niệm vô niệm. Thành ra cái ý của mình không tạo tác. Cho nên thân, miệng và ý được trong sạch. Thân miệng ý trong sạch á, thì tự nhiên khu trừ được tham, khu trừ được sân, khu trừ được si, và phước nghiệp nó có đầy. Thì đó là trên cái việc quán chiếu tu học sám hối, nó có một cái lợi ích rất là lớn. Cho nên có những cái căn bệnh của người đời mà không chữa được, chỉ biết sám hối, chỉ biết tu tập là trừ được mà thôi. Cái loại bệnh mà do thân thể, do thời khí, do vi trùng tạo ra tạm chữa được, nhưng mà do nghiệp á thì chỉ có tu học và sám hối mà thôi. Cái yếu tố thứ hai là phải thiền tập. Người nào cũng biết về meditation là thiền định hàng ngày. Nếu không có thì giờ ngồi nhiều thì cũng phải ngồi tối thiểu là 15 phút mỗi ngày. Theo dõi hơi thở, và thầy đã từng nói rằng theo dõi hơi thở mà không theo dõi được đề mục của hơi thở đó thì cũng không sao. Bởi vì khi nó khởi lên những yếu tố mà biến chứng của tham, của sân, của si, của màn, của nghi, thì đó chính là mặt mũi của nó, và mình thấy được nó
thì mình cũng có lo lắng rằng mình thiền không có được. Vì ngồi thiền vào vòng tâm thì mình nói là à, mình lên ta thấy rồi, từ từ đi, chưa vội đâu. Thì mình cứ thân thiện với nó, cứ thấy nó như là người thân thiện của mình, đừng có phủ phàng nó và theo dõi nó. Thì cái đó gọi là quán theo vòng niệm. Còn mà khi cái niệm khởi lên thì mình theo dõi đề mục là thở vào, thở ra, thở vào, thở ra, và cứ theo như vậy. Mình tiếp xúc với hơi thở, tiếp xúc với nụ cười của chính mình. Và như vậy 5 phút sau có thể là mình ngồi theo dõi hơi thở được, nhưng mà 5 phút sau có thể là vòng niệm. Nhưng mà 5 phút sau thì mình có thể mỉm cười mà thấy vòng niệm. Thì như vậy cái việc thiền quán như vậy cũng là rất là quý. Và cứ từ từ tập như vậy, đến một ngày nào đó vòng niệm không còn nữa, có nghĩa là nó đã lên, có nghĩa là nó đi ra lần lần, và sau đó mình không có thấy gì ở trung tâm nữa, thì lúc đó chính nó đã rủ nhau đi ra rồi. Bởi vì thứ nhất mình không có tạo thêm cho nó phát triển, và thứ hai mình có cái yếu tố đưa nó đi ra và vui vẻ với nó. Thành ra nó không phải là kẻ thù, mà nó vốn là nó được hóa giải. Giống như cái vùng bóng tối được bật đèn lên là sáng, bóng tối đi về đâu không ai biết. Mặc dầu có tham, có sân, có si, nhưng nhờ có thiền quán, có sầm hối, bây giờ hóa giải, tự nhiên nó mất gốc rễ và nó không biết đi về đâu. Thành ra ta gọi tham, sân, si vốn không có tự tính. Vì không có tự tính cho nên nó không có nằm ở trong con người mình một cách thường trực. Do đó cái phương pháp sám hối, thiền quán để thấy nó, đưa nó đi ra, đó là cái nguyên tắc rất là sơ đẳng nhưng mà rất là căn bản. Mình phải biết thường xuyên thực tập. Nếu mà tu học Phật pháp mà chỉ nghe mà không có thực tập á, thì mới giải thoát được những quan niệm mà thôi, chưa bứng được cái gốc rễ của nó. Trên bảng có đến 10 câu, nhưng 10 câu đó là cái gút để nhắc nhở cho mình nhớ mặt mũi năm cái người bạn của chúng ta. Cái người tu học của chúng ta quan niệm đây là năm người bạn, chứ không phải năm người thù. Nhưng mà năm người bạn đừng còn bị bệnh hoạn, đừng còn thiếu hạnh phúc, và họ có thể bất thần gây khổ đau cho chúng ta bất cứ lúc nào. Do vậy chúng ta phải biết săn sóc, biết trân quý và biết hướng dẫn cho họ, giáo dục họ và làm cho họ trở nên những đứa con ngoan, những người bạn tốt, chứ không phải là kẻ thù. Do vậy khi chúng ta học phương pháp này, đừng cho tham, đừng cho sân, đừng cho si, đừng cho mạn, đừng cho nghi là kẻ thù, mà nó vốn là những người con thiếu hướng dẫn, thiếu giáo dục. Những người bạn thiếu hướng dẫn, thiếu giáo dục, thiếu may mắn. Cho nên mình là con người may mắn, con người có được cơ duyên học Phật pháp, người có cơ duyên thấy được một cái lẽ thật, cho nên mình phải có bổn phận săn sóc giáo dục nó, thương mến nó, và nó có trình độ rồi thì gợi gắm nó đi một nơi khác. Như mình giáo dục con em thế nào thì giáo dục nó như vậy. Nhưng mà thương á, thương thân của mình mà bám chấp á, là có nghĩa như thương con của mình mà không dạy con, để con hư thân mất nết. Cũng như mình thương mà thiếu trí tuệ đó, là mình cái niềm thương đó tạo nên những cái khổ đau cho nhiều người. Cho nên thương mà phải dạy, thương mà không có xua đuổi, thương mà không có bỏ ghét. Đó là cái cách để mình thấy rằng năm cái năng lực trì trệ này nó vốn là gây khổ đau, nhưng mà vốn mình cũng phải bình tĩnh, phải thương yêu để mà hóa giải nó, chứ đừng có xu phù nó. Vì xu phù nó chúng ta sẽ biến chứng một cái bệnh nó gọi là từ khi lấy mình, từ khổ đau lấy mình, và con người đó có thể tự hủy diệt thân thể mình. Thì cái đó có nhiều cái đạo họ đã bày ra tu về khổ hạnh, ép sát và đưa đến cái trình đàng gọi là không có cảm giác gì với đời sống nữa. Cái đó không phải là con đường thiền quán của đạo Phật, con đường đó sai lạc. Thành ra khi mà chúng ta thấy rõ được cái điều kiện này rồi, mà nếu nói rằng vừa tu là lấy chứng liền, vừa tu là tức khắc khai ngộ, thì xét lại cho kỹ. Bởi vì chúng ta không có công trình, chúng ta không có phương pháp, và chúng ta chưa có thực sự bắt tay vào việc để mà hóa giải những cái bản chất vốn là sâu dày, nghiệp nặng của chúng ta, mà nói tu là đắc đạo liền á, thành cái này cái kia đó, thì đừng có vội vội vàng, đừng có vội thay đổi cái lập trường của chúng ta. Cái lập trường của Đức Phật đó là rất rõ ràng, nhưng mà đòi hỏi công trình của chúng ta, công trình khám phá, công trình thực tập và công trình quán chiếu. Đức Phật nói ta là vị giác ngộ, nhưng mà các con đừng có tin tưởng ở nơi cái khả năng của ta, vì ta chỉ dạy cho các con bằng cái lời nói và các con phải thực tập. Ta không đưa bàn tay để đưa các con lên niết bàn, ta cũng không có đưa bàn tay để đưa các con xuống địa ngục. Tất cả đều do tâm của các con tạo ra. Vì vậy tâm của các con tạo ác, bây giờ tâm của các con cũng đủ khả năng để mà đứng dậy và đi lên. Khả năng của các con là toàn hảo, toàn tuyệt. Thế thì mình nói một người nào mà phàm tình mà nhờ người đó cứu vớt cái này cái kia, xét lại khi chúng ta niệm danh hiệu Đức Phật đó, là chúng ta bày tỏ cái tâm sáng của chúng ta, niệm danh hiệu của Bồ Tát để bắt chước cái hành của các ngài, và bắt chước được hành đó là chúng ta tương ứng với những cái điều tốt của các ngài, và từ khắc chúng ta có kết quả. Cái điều này nắm rất là vững trong khi học thiền, trong khi tu tập, trong khi nhìn nhận giáo pháp của Đức Phật là con đường soi sáng. Nếu không thì chúng ta bị dễ đánh lạc và dễ hiểu lầm, và không biết đâu là chánh, đâu là tà, và cuối cùng chúng ta bơ vơ giữa biển cả. Cái bài hát mà thầy sáng tác cho quý vị nói những cái câu nhắm vào những yếu tố tâm lý này đó: diệt tham lam quân bảo tàn, diệt sân si đưa tình về nối lại yêu thương. Những cái câu rất đơn giản nhưng mà nhắc chúng ta nhớ cái này: diệt tham lam quân bảo tàn, diệt sân si đưa tình về nối lại yêu thương. Bạn ơi ta cũng đi xây lại hòa bình, bạn ơi ta cũng về tìm lại quê ta. Quê hương ta còn đó không? Trong tim ta còn nụ cười, trong tim ta còn tình người, tình nghĩa anh em. Bạn ơi ta cũng đi xây lại tình người, bạn ơi ta cũng về tìm lại trong ta. Trong tim ta còn có cha, trong tim ta còn có mẹ, trong tim ta còn tổ quốc nòi dũng quê hương, trong tim ta còn tổ quốc nòi dũng quê hương. Đúng không? Ra mấy cái câu đó để nhắc nhở một cách tổng quát về cái thái độ quán chiếu, về cái cung cách tu học tập của chúng ta. Và cái điều đó là điều rất là khẩn thiết, rất là mong mỏi. Chứ đừng có mong mỏi thành Phật chỉ sẽ sớm. Thành Phật sớm mà mang những cái yếu tố tâm lý này đi theo á, thì Đức Phật gửi về thì cũng tội. Mà không gửi về thì làm cõi niết bàn nó cũng xấu đi, dơ đi, cũng tội. Thành ra khó xử, mình đừng có làm cho Đức Phật khó xử. Đừng có làm các đứng cao cả khó xử. Mình phải tự xử lấy cái cung cách và cái giá trị sinh hoạt của chúng ta.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thân Phật đạo.